chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực, Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duy Duy Lê. Tập 3. Sau một đêm trằn trọc, Sammy quyết định quên đi tấm bản đồ của Vandermeer. Bỏ qua lời khuyên của mọi người, cậu quyết định tiến về hướng đông, dọc theo con sông Murder. Sáng sớm hôm sau, cậu chào tạm biệt bà Sardine và lên đường. Cậu đi suốt 3 ngày 2 đêm, đến một nơi có phong cảnh khá đẹp thì dừng lại và dựng lều. Dọc hai bên bờ sông là những tảng đá lớn, Sammy cầm mấy cành cây làm đòn bẩy, nhẫn nại bẫy chúng đi để lấy được phần đất đá bên dưới. Cậu đào từ sáng sớm đến tối mịt, tìm kiếm những mẫu đất đá màu vàng hoặc là xanh da trời, dấu hiệu có dĩa kim cương, nhưng chỉ có đất sỏi khô cằn. Cậu đã nóng ruột suốt một tuần mà chẳng thu được kết quả gì. Đến cuối tuần, cậu lại lên đường đi tiếp. Sammy chuyển hướng lên mạn phía bắc của con sông vì nghĩ đó là nơi có thể có các mỏ kim cương. Cậu đào bới cho tới khi tay chân mỏi rã, không nhấc nổi cái cuốc chim nữa, cậu chuyển sang sàng lọc. Tối đến, cậu ngủ say như chết. Đến cuối tuần thứ hai, cậu lại đi lên phía thượng nguồn của con sông ở dải phía nam. Gần đó là một khu dân cư nhỏ tên là Pushpen. Cậu dừng lại ở một dải đất bên sông và dọn bữa ăn. Nhóm lửa đun một ít trà nóng và ngồi ngay trước cửa lều, mắt ngước nhìn lên những vì sao trên bầu trời bao la. Đã hai tuần trôi qua, và cậu chưa gặp một bóng người nào. Trong lòng cậu chợt xuất hiện một cảm giác đơn độc trĩu nặng. Mình ở đây làm cái quái khỉ gì nhỉ? Cậu tự hỏi. Ngồi ngay giữa một nơi hoang vắng như một thằng ngốc tệ hại, tự hủy hoại bản thân với việc đào bới đất đá. Tốt nhất là trở về trang trại. Nếu thứ bảy tới mà vẫn chưa kiếm được viên kim cương nào, mình sẽ quay về nhà. Cậu ngước lên những vì sao tinh tú trên trời cao và hét lên. Có nghe thấy tao nói không? Khốn kiếp! Ồ, lạy Chúa, mình phát điên rồi. Cậu trộm nghĩ. Jimmy ngồi lặng yên, hờ hững dê một nắm đất cát qua cả ngón tay. Một viên đá lớn nằm lại trên tay cậu. Cậu ngước mắt nhìn và hất nó ra xa. Trong những ngày qua, cậu đã thấy cả ngàn viên đá vô giá trị như nó rồi. Thế nhưng, viên đá này có điều gì đó khác khác. Nó đột nhiên làm cậu phải chú ý. Cậu chạy lại và nhặt nó lên. Viên đá to hơn nhiều so với những viên đá khác, với những nét hoa văn kỳ lạ. Cậu chùi nó vào quần và xem kỹ hơn. Đây đúng là một viên kim cương. Điều duy nhất khiến Sammy chưa tin ngay vào cảm giác của mình là kích cỡ quá lớn của viên đá. Nó to gần bằng quả trứng chim. Ôi, lạy Chúa, nếu đây là một viên kim cương. Đột nhiên Sammy cảm thấy khó thở. Cậu nhấc cái đèn chụp lên và bắt đầu tìm kiếm ở những khu vực xung quanh. Trong 15 phút, cậu nhặt được tới 4 viên giống như thế. Dù không có viên nào to bằng viên đầu tiên, nhưng chừng đó cũng đủ làm cậu sung sướng đến ngạt thở. Cậu thức dậy trước khi mặt trời mọc, đào bới tìm kiếm như một kẻ điên, và tới trưa thì cậu đã tìm được thêm khoảng 6 đến 7 viên nữa. Suốt tuần lễ kế tiếp, cậu cầm cuội đào bới và đi đến đâu cũng cất những viên kim cương đã tìm được vào một nơi mà chẳng ai có thể thấy được. Ngày nào cậu cũng tìm thêm được những viên kim cương mới. Và trong khi chứng kiến kho của mình cứ ngày một lớn hơn, trong lòng Sammy tràn ngập một niềm vui sướng đến khó tả. Chỉ cần một nửa trong số này là của cậu, từng đó cũng là quá đủ để cậu trở nên giàu có mà dẫu có nằm mơ cũng chẳng bao giờ thấy được. Tuần cuối cùng, Sammy đánh dấu trên bản đồ và xác định chủ quyền khai thác của mình bằng cách cẩn thận dùng cuốc đánh dấu ranh giới. Cậu moi số kim cương giấu trước đó lên, thận trọng nhét xuống đáy ba lô và quay trở lại Majerdam. Tấm biển đề bên ngoài một tòa nhà có dòng chữ thu mua kim cương. Sammy bước vào căn phòng nhỏ với một cảm giác đầy hồi hộp. Cậu đã nghe kể nhiều về chuyện những người lầm tưởng những viên đá vô giá trị kia là kim cương. Nếu mình nhầm thì sẽ ra sao nhỉ? Người thẩm định đá kim cương ngồi sau một chiếc bàn bề bộn trong căn phòng nhỏ xíu. Tôi giúp được gì anh chăng? Sammy hít một hơi sâu. Dành thưa ông, làm ơn đánh giá những viên kim cương này cho. Trước cặp mắt dò xét của ông chuyên gia, Sammy đặt những viên kim cương của cậu lên bàn. Tổng số là 27 viên. Và ông kia nhìn chầm chầm và đóng dốc kim cương với vẻ kinh ngạc đến tột độ.
Ở đâu? Cậu tìm ra chúng ở đâu thế? Tôi sẽ nói sau khi ông cho tôi biết đó có phải là kim cương không.
Gái chuyên gia thẩm định nhặt viên kim cương lớn nhất và xem xét nó bằng một chiếc kính lúp. Ông ta thốt lên.
Lạy chúa tôi! Đây là viên kim cương lớn nhất mà tôi từng thấy.
Sammy cảm thấy mình như muốn ngạt thở. Chỉ thấy chút nữa là cậu hét toáng lên vì sung sướng. Ông ta nói giọng nài nỉ.
Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu ra thế?
Sammy mỉm cười.
15 phút nữa gặp tôi ở ngoài quán và tôi sẽ nói cho ông biết.
Sammy thu những viên kim cương còn lại, nhét vào trong túi và bước ra. Cậu đến phòng đăng ký sở hữu cách đó 2 căn nhà. Cậu nói,
tôi muốn đăng ký chủ quyền với tên chủ sở hữu là Vandermeer và Jamie McGregor.
Tới đây không một xu dính túi, vậy mà giờ cậu đã có tiền triệu. Tay chuyên gia kim cương đã chờ sẵn khi Sammy bước vào quán. Ông ta hẳn đã loan tin, vì khi Sammy bước vào thì không khí trong quán đột nhiên lắng xuống với vẻ ngưỡng mộ. Mọi người ai cũng có một câu hỏi, không nói ra nhưng thể hiện rõ trong ánh mắt của họ. Sammy bước đến quầy rượu và nói với tay chủ quán.
Tôi đến đây để đãi tất cả mọi người vì thành công của tôi.
Cậu ngoảnh sang đám đông.
Tất cả những ai ở Bushpen.
Khi Sammy bước vào thì bà Jardine đang uống trà. Mặt bà rạng ngời lên khi nhìn thấy Sammy.
Sammy, ôi lạy chúa, cậu đã trở về an toàn.
Bà quan sát vẻ mệt mỏi và khuôn mặt ửng đỏ của cậu.
Công việc không được suôn sẻ lắm, phải không? Đừng buồn, cậu nhóc, uống một tách trà nóng với tôi nhé, và rồi sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.
Không nói một lời, Sammy thọc tay vào túi và lấy ra một viên kim cương lớn. Cậu đặt vào tay bà Jardine. Sammy nói,
cháu đã giữ lời hứa của mình.
Bà nhìn viên kim cương hồi lâu và cặp mắt màu xanh của bà rơm rớm nước.
Không, Sammy, không.
Giọng của bà thật dịu dàng.
Tôi không muốn cầm nó. Cháu không thấy à? Nó làm hỏng mọi thứ.
Khi trở về Cliff Drift, Sammy chơi sang hơn một chút. Cậu đổi một viên kim cương nhỏ lấy một con ngựa và một cổ xe và ghi lại toàn bộ những khoản chi tiêu để đối tác chung vốn với cậu không bị thiệt thòi. Chuyến đi trở về thật dễ dàng và thoải mái. Và khi nghĩ về những điều bản thân đã trải qua cũng ngay chính trên con đường này, Sammy chợt có một cảm giác băn khoăn.
Đó là sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo. Kẻ nghèo thì đi bộ, còn người giàu thì ngựa rước, ngựa đón.
Cậu nghĩ, cậu dung roi, xe ngựa tiếp tục băng qua miền thảo nguyên, trong làn sương đang tối dần. Chương 3. Cliff Drift không có gì thay đổi, nhưng Jamie McGregor giờ đã là con người khác. Mọi người đều sửng sốt khi thấy cỗ xe ngựa chở cậu dừng lại trước cửa hàng bách hóa của Vandermeer. Chính vẻ hân hoan của chàng trai trẻ, chứ không phải là con ngựa và cỗ xe đắt tiền, mới là nhân tố thu hút sự chú ý của mọi người. Họ đã từng thấy những vẻ mặt như vậy ở những người tìm ra kim cương, trở nên giàu có, và điều đó luôn làm sống lại như hy vọng trong bản thân họ. Họ đứng nhìn Sammy nhảy từ trên xe xuống. Vẫn là người đàn ông da đen lực lưỡng đó đứng trước mặt, Sammy cười với anh ta.
Xin chào, tôi đã trở về.
Banda cầm cương buộc và cái cọc, không nói một lời và đi vào bên trong cửa hiệu. Sammy rảo bước theo sau. Salomon Vandermeer đang đứng bán hàng. Lão già người Hà Lan nhỏ bé ngước nhìn và mỉm cười. Sammy đoán rằng chắc Vandermeer đã biết được điều gì đó. Không ai có thể lý giải điều này, nhưng những tin tức về kim cương thì phát tán với tốc độ như vận tốc ánh sáng trên khắp cả châu lục. Xong việc với người khách, Vandermeer hất hàm về phía sau và gọi.
Lại đây nào, McGregor.
Sammy bước theo lão. Cô con gái của Vandermeer đang đứng bên bàn nước và chuẩn bị bữa ăn trưa.
Chào Margaret.
Cô gái đỏ bừng mặt và quay đi.
Tốt, ta được nghe những thông tin tốt lành.
Lão ta nói với vẻ mặt tươi cười. Lão ngồi xuống bàn, đưa tay dọn mấy chiếc đĩa bát trên bàn.
Đúng vậy, thưa ông.
Đầy tự hào, Sammy đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cái túi da trơn và đổ số kim cương lên mặt bàn. Van der Merwe nhìn chằm chằm, ngay người ra và chậm rãi nhặt từng viên một lên ngắm nghía. Lão dành sự quan tâm cho viên lớn nhất sau cùng, rồi lão giơ những viên kim cương lại, cho vào một chiếc túi da thuộc và bỏ cái túi vào két sắt lớn ở góc phòng khóa lại. Lão cất tiếng với giọng đầy vẻ mãn nguyện.
Cậu cừ lắm, MacGregor, thật sự là rất cừ đấy.
Cảm ơn ông, đây mới chỉ là khởi đầu, còn hàng trăm viên đá quý khác ở đó. Tôi thậm chí còn không nghĩ được là chúng sẽ có trị giá lên đến bao nhiêu nữa.
Và cậu đã đăng ký chủ quyền một cách hợp pháp chứ?
Vâng, thưa ông.
Sammy thò tay vào cái túi và rút ra bản đăng ký chủ quyền.
Tôi đã đăng ký với quyền sở hữu của ông và của tôi.
Van der Merwe xem tờ giấy rồi đút vào túi áo của lão.
Cậu xứng đáng với khoản phụ cấp. Đợi đấy.
Lão bước về phía cánh cửa thông ra cửa hiệu.
Lại đây, Margaret.
Cô gái ngoan ngoãn đi theo lão và Sammy thầm nghĩ.
Cô nàng cứ như một con mèo luôn trong trạng thái sợ sệt.
Ít phút sau, ông ta trở lại một mình.
Nào.
Lão mở một cái ví và cẩn thận đếm lấy 50 bảng. Sammy nhìn lão ngạc nhiên và hỏi.
Để làm gì vậy, thưa ông?
Cho cậu đấy, con trai, tất cả đấy.
Tôi không hiểu.
Cậu đi mất 4 tuần, dưới mức 2 bảng một tuần, vị chi là 48 bảng, và ta cho cậu thêm một khoản chi phí 2 bảng nữa.
Sammy bật cười.
Tôi không cần khoản phụ cấp, tôi có phần kim cương của mình rồi mà.
Phần kim cương nào của cậu?
Tiếp sau nữa, thưa ông, 50% là của tôi, chúng ta là đối tác mà.
Van der Merwe nhìn cậu chầm chầm.
Đối tác? Cậu lấy ra đâu cái ý tưởng quái khỉ đó vậy?
Lấy đâu ra ư?
Sammy nhìn lão già Hà Lan với vẻ kinh hãi.
Ông và tôi đã có bản giao kèo đấy thôi.
Điều này thì đúng, cậu đọc kỹ nó rồi chứ?
Ồ không, thưa ông. Nó viết toàn bằng chữ thổ ngữ châu Phi, nhưng ông nói miệng là chúng ta là đối tác 50-50.
Lão già lắc đầu.
Cậu đã hiểu lầm rồi, MacGregor. Tôi không cần bất kỳ một người chung vốn nào. Cậu chỉ làm việc cho ta. Ta trang bị vật dụng và đưa cậu đi tìm kim cương về cho ta.
Jimmy cảm thấy một cơn giận dữ đang trào dâng trong con người cậu.
Ông không cho tôi gì hết. Tôi đã trả 120 bảng cho các vật dụng kia.
Lão già nhún vai.
Ta không muốn lãng phí thời gian quý báu để tranh cãi với cậu. Nói cho cậu biết nha. Ta sẽ cho cậu thêm 5 bảng nữa và chấm dứt mọi chuyện ở đây. Vậy là ta đã khá rộng rãi rồi đấy.
Cơn giận dữ của Sammy bùng lên.
Không thể có chuyện chấm dứt được.
Trong cơn giận, thổ âm Scotland của cậu lại xuất hiện trong giọng nói.
Tôi có quyền sở hữu nửa số tài sản đã đăng ký. Và tôi sẽ dành phần đó. Tôi đã đăng ký chủ quyền là đồng sở hữu.
Lão ta nhếch mép cười.
Vậy cậu định lừa ta? Ta có thể tống cổ cậu vào tù vì chuyện này.
Lão dưới nắm tiền vào tay Sammy.
Bây giờ thì cầm lấy tiền và biến đi. Tôi sẽ kiện ông. Cậu có đủ tiền để thuê luật sư không? Bọn họ nằm trong vòng điều khiển của ta, nhóc con.
Đây không phải là sự thật đối với mình. Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Jamie thầm nghĩ. Nỗi khổ cực mà cậu đã vượt qua, những tuần lễ dài sống nơi hoang mạc, nắng lửa, công việc khổ sở từ sáng đến chập tối, tất cả đều trở về trong tâm trí, lẫn vào dòng nước mắt. Cậu đã suýt phải bỏ mạng, còn giờ thì lão già này đang muốn tước đoạt những thứ của cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Van der Merwe.
Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ không đi khỏi Cliff Reef. Tôi sẽ kể cho tất cả mọi người về những điều bí ổi mà ông đã làm. Tôi sẽ giành lại phần kim cương của mình.
Van der Merwe tránh nhìn vào cặp mắt màu sáng đang nhợt đi đầy vẻ căm giận của Sammy.
Nên đi gặp một bác sĩ, nhóc ạ. Ta nghĩ rằng nắng lửa đã làm mày bị mất trí rồi.
Lão nói khẽ. Trong giây lát, Sammy chồm dậy. Cậu túm lấy thân thể gầy gò của lão và nhấc bổng hắn lên tầm ngang mắt.
Tôi sẽ làm cho ông cảm thấy hối tiếc mỗi khi ông nhìn thấy tôi cho mà xem.
Cậu thả lão xuống, hất tung món tiền trên bàn và lao ra ngoài đường. Khi Jamie bước vào quán hoàng hôn thì quán đã vắng lặng, và hầu hết mọi người đã lên đường tới Pushpan. Jamie thật sự buồn bực và thất vọng.
Thật không thể tin được. Một vài phút trước mình còn là người giàu có như Crassus mà giờ lại đã trắng tay. Van der Merwe là một tên cướp và mình sẽ tìm cách trừng phạt lão ta. Nhưng bằng cách nào đây?
Cậu nghĩ Van der Merwe đã đúng. Cậu không có tiền để thuê luật sư cho vụ kiện của mình. Ở nơi đây, cậu là một người xa lạ. Còn Van der Merwe thì lại là một nhân vật đáng kính trọng ở thị trấn. Vũ khí duy nhất mà Jamie có trong tay là sự thật. Cậu sẽ làm cho mọi người ở xứ sở Nam Phi này thấy rõ những việc làm xấu xa của Van der Merwe. Tay chủ quán chào cậu.
Chúc mừng đã trở về. Tất cả đều sẵn sàng để được phục vụ anh. McGregor, anh dùng gì?
Một whisky. Smith rót một ly lớn và đặt trước mặt Jamie. Jamie uống một hơi cạn luôn. Cậu không quen uống rượu, và chất rượu mạnh làm cổ họng và dạ dày cậu như muốn cháy lên.
Cho một ly nữa. Có ngay, tôi luôn nói là người Scotland có tử lượng tốt hơn bất kỳ một người nào khác mà.
Ly thứ hai cậu uống có vẻ dễ dàng hơn. Jamie nhớ ra chính tay bán rượu này đã mách một người tìm kim cương đến nhờ sự giúp đỡ của Van der Merwe.
Ông có biết lão già Van der Merwe là một kẻ lừa đảo không? Lão đang rắp tâm chiếm đoạt số kim cương của tôi đó.
Smith tỏ vẻ thông cảm.
Cái gì hả? Thật quá là khủng khiếp. Tôi lấy làm tiếc vì điều này.
Jamie giọng lè nhè.
Lão ta sẽ không yên đâu. Một nửa số kim cương đó là của tôi. Lão ta là một thằng ăn cướp và tôi sẽ làm cho mọi người hiểu rõ điều này. Hãy cẩn thận. Van der Merwe là một người đầy quyền lực ở thị trấn này.
Tay chủ quán cảnh báo.
Nếu anh chống lại ông ta, anh cần phải có sự trợ giúp. Nói thật, tôi cũng biết người có thể giúp anh. Đó là người cùng căm giận Van der Merwe, hệt như anh vậy.
Hắn nhìn trước nhìn sau, để chắc rằng không có ai nghe được và nói tiếp.
Có một cái chuồng ngựa cũ ở cuối phố. Tôi sẽ dàn xếp mọi chuyện ở đó. Hãy đến gặp anh ta lúc 10 giờ đêm nay nhé.
Jamie nói, giọng đầy biết ơn.
Cảm ơn, tôi sẽ không quên ơn ông.
Trong đầu Jamie vẫn dẫn lên lời nói.
10 giờ nhé, cái chuồng ngựa cũ.
Căn chuồng ngựa có dáng vẻ ộp ẹp, lợp bằng sắt tay cũ kỹ, nằm ở tận cuối phố rìa thị trấn. Jamie có mặt đúng 10 giờ. Cậu mò mẫm từng bước thận trọng trong bóng đêm. Xung quanh không có ai. Cậu bước vào bên trong và cất tiếng.
Xin chào.
Không có tiếng trả lời. Jamie từ từ bước tới. Cậu thấp thoáng thấy bóng mấy con ngựa trong tàu. Chợt cậu nghe thấy một tiếng động ở đằng sau. Và khi cậu vừa quay người lại, thì một thanh sắt rớt xuống bả vai, làm cậu ngã chúi xuống đất. Một cây gậy đập mạnh vào đầu cậu và một bàn tay to lớn túm lấy và nhấc bổng cậu lên, trong khi những nắm đấm và đế giày cứ thay nhau tán vào người cậu. Trận đòn như tử dường như kéo dài vô tận, và khi không còn chịu đựng được nữa, cậu ngất đi. Nước lạnh lại được đổ vào mặt. Cậu từ từ mở mắt, thoáng như thấy bóng dáng của một kẻ làm thuê của Van der Merwe, Banda, và trận đòn lại tái diễn. Jamie cảm thấy có đến mấy chiếc xương sườn đã bị gãy. Một vật gì đó đập xuống chân cậu, và cậu lại nghe thấy tiếng xương gãy. Đó cũng là lúc mà cậu ngất xỉu đi. Thân thể cậu nóng rát. Ai đó đang chà sát một miếng giấy nhám lên trên khuôn mặt của cậu, và cậu cố nhấc một tay lên để phản ứng. Cậu cố sức mở mắt ra, nhưng cả hai mắt đều sưng húp. Jamie nằm bất động, từng thớ thịt đau nhức trong khi cậu cố nghĩ xem mình đang ở đâu. Cậu cựa quậy và lại thấy mình bị chà sát. Cậu đưa tay quờ quạng và thấy chỉ toàn là cát. Khuôn mặt bầm dập của cậu đang áp vào bề mặt lớp cát bỏng. Rất chậm rãi, cậu cố nhổm người dậy và mỗi động tác là một lần đau đớn. Cậu cố gắng nhìn khung cảnh chung quanh với cặp mắt sưng húp.
nhưng chỉ thấy được những hình ảnh lờ mờ. Cậu đang ở đâu đó thuộc vùng Caro quang vắng, toàn thân trần truồng. Đây mới là thời điểm sáng sớm, nhưng cậu có cảm giác mặt trời đang bắt đầu thiêu đốt thân thể cậu. Cậu khu khoắng xung quanh với hy vọng tìm được chút nước uống, nhưng chẳng có gì cả. Bọn họ đã bỏ mặc cậu chết ở đây.
Solomon Van der Merwe và tất nhiên là cả Smith, tài chủ quán rượu nữa.
Jamie đã đe dọa Van der Merwe và lão ta đã trừng phạt Jamie này dễ dàng như trừng phạt một đứa con nít.
Nhưng hắn sẽ thấy rằng ta không phải là con trẻ.
Jamie thầm hứa với bản thân.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Mình sẽ phải trả thù. Bọn chúng sẽ phải trả giá.
Lòng căm giận trào dâng khiến Jamie có đủ sức mạnh để ngồi hẳn dậy. Mỗi lần thở là một lần cảm thấy đau đớn.
Bọn nó đã làm gãy mấy cái xương sườn của mình nhỉ? Mình sẽ phải khéo, không thì sẽ thủng cả phổi mất.
Jamie gắng đứng dậy nhưng ngã nhào xuống. Chân cậu bị sai khớp hẳn đi. Cậu không thể cất bước. Nhưng cậu còn có thể bò lê được. Cậu buộc phải để ý tới những vết thương. Toàn thân nhức nhối và mỗi cử động nhỏ nhất cũng tạo ra những cơn đau liên hoàn. Nếu lê một bước chân nhỏ, cái chân gãy lập tức gây ra những đau đớn khủng khiếp. Nếu nâng thân lên để đỡ cho đôi chân, có cảm giác như là mấy cái xương sườn đang gãy dụng ra. Cậu không thể chịu đựng được việc nằm im, cũng như không thể chịu đựng được nửa cơn đau nếu cử động. Dẫu vậy, cậu vẫn cứ lết đi. Cậu nghe như có tiếng bầy chim dữ tợn đang bay vòng trên đầu, chờ đợi với một sự kiên nhẫn không biết mệt. Đầu óc Jamie bắt đầu quay cuồng. Cậu thấy mình đang ở trong một nhà thờ xinh xắn, mát mẻ, vùng Aberdeen, gọn gàng trong bộ đồ lễ phục mặc ngày Chủ nhật. Bên cạnh là hai người anh. Chị cậu, Marie và Annie thì mặc váy mùa hè trắng tinh, duyên dáng, và Annie Cord thì đang nhìn cậu rất tươi cười. Jamie nhổm dậy định tiến lại phía cô bé, nhưng hai người anh đã giữ cậu lại và cấu déo cậu. Cơn đau làm cho cậu tỉnh lại và cậu thấy mình vẫn đang lê lết trên cát bổng, người trần truồng, thân thể tê tái. Tiếng kêu của bầy chim kền kền dữ dội to hơn, có vẻ đang háo mồi. Jamie cố mở mắt ra để xem chúng đã xà thấp tới đâu, nhưng chẳng thấy gì hết ngoài những con linh cẩu dữ dằn, những cơn gió biến thành hơi thở nóng và chúng phả mùi hôi hám vào mặt cậu. Cậu vẫn cứ bò vì biết rằng nếu dừng thì lũ súc vật kia sẽ bu lại ngay. Người cậu rực lên vì cơn sốt và đau đớn, trong khi đó thì bề mặt cát lại bỗng đến cháy cả da thịt. Bất chấp, cậu vẫn không thể đầu hàng. Chừng nào mà Van der Merwe chưa bị trừng phạt, chừng nào mà gã ta vẫn còn tồn tại trên đời này. Cậu mất hết cảm giác về thời gian. Cậu đoán rằng cậu đã bò đi được khoảng chừng một dặm. Thực ra, cậu chưa lê được đến 10 mét mà cứ bò vòng quanh. Cậu không thấy được đang ở đâu hay dịch chuyển theo hướng nào. Đầu óc cậu chỉ tập trung hướng tới một người, đó là Solomon Van der Merwe. Cậu thiếp đi và bừng tỉnh vì một cơn đau không thể chịu đựng được. Có ai đó đang chọc vào chân cậu, và phải một lúc sau, Jamie mới chợt nhớ là mình đang ở đâu, đang xảy ra chuyện gì với bản thân. Cậu cố mở một mắt còn đang sưng húp. Một con kền kền đen to tướng đang mổ vào chân cậu, rỉa từng thớ thịt và nuốt tươi bằng cái mỏ cứng như sắt của nó. Jamie thấy rõ cặp mắt vằn đỏ và mớ lông dơ bẩn của con vật. Cậu cũng cảm thấy có một mùi tanh nồng bốc lên vì nó đậu ngay trên người cậu. Jamie cố hét lên nhưng không được vì kiệt sức. Cậu điên cuồng rướn người về phía trước và có cảm giác là một dòng máu tươi đang chảy ra từ chân cậu. Cậu thấy rõ có nhiều con chim lớn khác đang dây xung quanh cậu, con mồi của chúng. Jamie hiểu rằng nếu có liệm đi một lần nữa thì đó cũng sẽ là lần cuối cùng. Bất cứ khi nào cậu thiếp đi, lập tức lũ chim kia sẽ xé tan xác cậu ra. Cậu cố bò, đầu óc bắt đầu miên man và mê sẵn. Cậu nghe thấy tiếng vỗ cánh rào rạc của lũ chim khi mà chúng xà xuống gần hơn, bao vòng tròn quanh cậu. Cậu quá yếu, không đủ sức lực để đối chọi với chúng. Cậu dừng lại và nằm bất động. Những con chim lớn xà xuống để thưởng thức bữa tiệc của chúng. Thank you.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ dừng lại ở tập 3. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 4 Ảo Ảnh Quyền Lực tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.